con người là do chấn động lực nó chậm nó được. Thành ra nếu mà mình hành pháp, hít thở pháp luân và niệm Phật là làm cho cái chấn động lực nó nhanh hơn, nhờ đó con người mới dễ quán thông hơn. Như sao?
Mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, miệng nói, óc tưởng tượng. Mà nó không có trật tự nó mới gom thành một cái tánh. Khi mà nó không có trật tự nó nói ra người ta bài bác nó không được, tôi phải bảo vệ cái này. Thấy không? Cũng như bây giờ con chế một món ăn đi. Tôi chế ư hờ mà lên đó ông nó không chê. Tôi phải bảo vệ cái món ăn đó là tôi thành cái tánh chống đối phương. Thì do đâu? Do ngoại cảnh tạo thành cái tánh. Cho nên chúng ta lật ngược cái tánh rồi, chúng ta mới thấy cái nội thức. Hiểu không? Cái tánh do phàm tạo thành. Ăn, ở, may, mặc, quần, áo này kia kia nọ, ở thế gian kích động và phản động tạo thành cái tánh. Bởi vì nó phải củng cố, nó phải bảo vệ cái nó có, thành cái tánh. Đọc tài. Hồi trước nó chưa làm vua, nó là con nít mới ở trần ở chuồng chạy về đường, nó đâu có nghĩ chuyện độc tài. Nhưng mà lớn rồi nó làm vua, nó độc tài, nó phải bảo vệ cái đó, phải cái ngoại cảnh tạo nó cái tấm sâu. Mà nó đi vào bên trong nội thức về phần hồn thì nó mới ly khai cái tánh được. Và nó đổi, nó lật ngược, nó tình thế nó bị lật ngược hết. Đời nó khác, đời thì hồng trần nó hút xuống, cái hồn hút xuống cái xác, tâm tối vô cùng, giam hãm trong cái thể xác này. Biết tôi kiếm tiền đây rồi, ngày nào tôi chết tôi không đem được đồng xu, mà tôi cố kiếm tiền. Tập tối thật chưa? Vì cái tâm tối này nó hút, còn mình tu ngược lại, nó xuất nó đi lên. Thành ra cái pháp luân thường chuyển hít vô đầy rúng đầy ngực, tuôn lên bộ đầu, nó mở cái dâm mạch, rồi nó khai cái đốc mạch, tới đây nó mới xuất ra. Nó đi ngược lại. Còn cái kia nó hút xuống. Cho nên lấy gì chứng minh? Lúc cái thai loãn trong bụng mẹ, ngược cái đầu lại, cái trúc ra. Bây giờ chúng ta muốn về trời, phải mở cái trung tim bộ đầu, đi về trời. Phải ngược lại. Cho nên chúng ta phải đi đời đạo sống tu, đời quân bình, chi tiết rõ ràng, nói đâu làm đó, hướng cái gì đúng ở đấy. Thì chúng ta ổn định rồi, cái giấc tham thiền nó yên, nó mới xuất được đi lên trên. Còn chúng ta cứ tầm bậy hoài, bữa nay nói vậy mà mai nói khác, thì nó lộn xộn rồi, tự trói buộc lấy mình lấy đi đâu, cái gì kêu mình giải thoát. Nói một đường là một ngã, cái gì kêu mình giải thoát. Cho nên cái trật tự nhỏ hằng ngày, từ ly từ tí, cuộc sống con người là quan trọng. Từ việc nhỏ cho tới việc lớn, mình làm được việc nhỏ thì việc lớn dễ, không khó khăn. Mà việc nhỏ làm không được thì việc lớn miễn làm đi. Nó chỉ mất công, hư hao, rồi nó trở lại cái tánh xấu, kích động lẫn nhau. Danh xưng thì ngon, tôi là ông hội trưởng này, tôi là ông hội trưởng kia, rồi đồng như nhau, tùm lum hết. Là tại vì việc nhỏ nó không chịu làm cho trật tự. Nó không thực hành đúng. Thực hành đúng thì dễ thông cảm với nhau. Không thực hành đúng thì chỉ có kích bác với nhau, rồi đi tới cái chỗ đổ vỡ mà thôi. Rồi uổng công, một kỳ được làm con người đâu có thể dễ có. Thế gian có ai chế con người ra được đâu. Không phải dễ có cái thể xác này, không thể dễ có cái trí óc này, mà không chịu đi vào trong trật tự, mà để đem lại sự tốt đẹp cho chúng. Đó là sai. Dù cho ăn học hết bao nhiêu cuốn sách đi nữa, mà hành động nhỏ nhen, từ chút, từ ti, từ ly, từ tí mà không có trật tự, thì việc lớn không có làm. Do ông trời cho ăn, cho ngủ để học. Ngày nào cũng ăn cơm à. Từ nhỏ tới lớn có làm gì lạ đâu, ăn cơm không mà không hiểu cơm. không hiểu cái hạnh Bồ Tát có cộng lúa đã hy sinh bao nhiêu kiếp ở mặt đất để cứu độ chúng sanh, thì cái tâm nó làm sao nó trở nên Bồ Tát mà nó nhận cái chức ông này ông nọ rồi để đùng với nhau để ích gì? Thấy không? Hạnh hy sinh của nó không có. Nó thấy cái cộng lúa dấn thân tại thế bao nhiêu kiếp mà đi nuôi dưỡng con người có ấm no, mà nó ăn cái hạnh Bồ Tát mà nó không làm được một vị Bồ Tát. Cái chức nó còn cao hơn cái chức của thế gian phàm mà nó không biết. Cho nên người tu phải hiểu cái đó. Thì tự nhiên nhiều người tu thiền giác rồi thấy cái gì cũng thương hết. Thấy cỏ cỏ mình cũng thương, thấy cái tổ chức tinh vi, một đóa hoa hường cũng có nói chuyện với chúng ta rõ ràng. Như tôi đã thường nói, ai sanh cậu ra, ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cây này sanh tôi ra. Mà cô với cây này có khác nhau ở chỗ nào? Nó cũng nói tôi khác nhiều, tôi tươi đẹp, dễ thương, nhiều người mến. Cái cây này gai góc, chẳng ai thích. Nó có cái biện luận, nó có cái lý thuyết như vậy. Nhưng mà từ cái góc đó mà ra, nó nhìn nhận. Nó nhìn nhận trong lúc đầu rồi từ đó nó biến thể, nó biến dạng, nó nói tùm lum hết. Rồi không lâu, nó bị rã xuống đất rồi. Bông hường không có thường trụ nữa, rã. Rồi còn cái nhị hỏi ai sanh cậu ra, nó cũng nói cây này sanh tôi ra. Nhưng mà cậu có khác hơn cái cây này chỗ nào? Tôi thơm ngàn dặm, cây này đâu có mùi thơm. Nhưng mà không thấy trong gốc để giúp nó có mùi thơm. Rồi không lâu, mùi thơm cũng mất đi. Rồi tới cái hộp dẫn rớt xuống đất hỏi cho ai sanh cậu ra, nó cũng nhìn nhận cây này sanh tôi ra. Nó cũng nhìn nhận gốc đó. Nhưng mà cậu khác hai cái cây ở chỗ nào? Tôi tùy cơ ứng biến, gió thổi đâu tôi theo đó. Nhưng mà nó thấy gió xuôi thét rồi lại có gió ngược, nó không hay. Gió ngược sẽ chôn nó, giam nó một chỗ, và đá ỉa trên đầu nó, bực tức nó mới mọc lên một cây cả. Hỏi cho ai sanh cậu ra, nó cũng nhìn nhận cây gì kia sanh tươi. Không phải nhìn nhận cái nguồn gốc mà. Rồi cậu khác hơn cái cây này ở chỗ nào? Lúc đó nó mới thấy, chúng tôi cũng đầm thực thi cái luật hoa hoa xanh xanh để tiến hóa mà thôi. Lúc đó cái thích bình đẳng giữa nguồn cội với nó mới là hợp nhất. Giữa cha nó với nó mới là một. Mà phải tại sao phải để nó qua những cái dạng đau khổ như vậy nó mới biết cha nó? Vì luật đã đặt rồi, và nó phải ở trong cái quy định trôi như vậy, rồi nó mới có cơ hội trở về với chân nhạc. Là chính nó nắm được, nó mới chịu. Còn nó nắm chưa được, nó không chịu. Cho nên chúng ta giảng đạo là giảng, nói lý là nói, thực hành là thực hành, ảnh hưởng là ảnh hưởng. Những người nhận được không là tùy duyên thức của mỗi cái tâm hồn. Tu là phải dụng tâm, chứ không dụng ly. Lấy cái tâm mà thực hành thì không còn chấp mê nữa. Tu dụng tâm mới trở về chân tu. Tu dụng ly không có chân tu. Còn những cái gì mà tôi phân tích nãy giờ là trong thực hành có chính thôi. Rồi các bạn nghe cái nào ảnh hưởng được, nhắn được. Các bạn thấy vị trí của bạn có thể đứng vào đó, các bạn nắm và các bạn đi. Chứ không bao giờ tôi đi dùng cho các bạn được. Không. Tôi đi trước. Tôi đi mãi mãi. Tôi đi tới đâu học hỏi được cái gì tôi sẽ nói cái đó. Còn ngoài những cái đó tôi xin chịu và tiếp tục học như các bạn mà thôi.
Được tâm thế nào có phải là thực hành tha thứ thương yêu không?
Trước hết muốn có tâm phải thực hành tha thứ và thương yêu mới thấy cái trọng tâm của mọi sự việc. Bây giờ một đứa bé nó đừng khóc, đừng la, chúng ta không có tâm thương yêu nó, chúng ta không phát tâm cứu độ nó, làm sao thấy nó là ta, mà chúng ta tận tâm phục vụ. Phải tha thứ và thương yêu. Nó đừng khóc la, mình còn đánh thêm nữa, đâu có được, mình phải tìm cái đau khổ của nó, tìm cái sơ suất của nó, mà giúp nó bằng một cái hành động từ bi cứu độ. Thì nó mới thức tâm. Cũng như một người đi trong bóng tối mà chúng ta không có dùng cái đèn chiếu đường, làm sao ta thấy người ta đi? Cho nên ông trời cho nhiều phương tiện, cho đèn. Cái đèn nó ở đâu? Cái đèn của ông trời rất siêu diệu, cho nó có cái lỗ tai, nó nghe là nó thấy, cho nó thấy hướng lạnh và hướng nóng. Nó rờ cái cây này hướng lạnh, nó biết đây là hướng băng. Nó rờ cái chiếc phiêu cây bên này hướng nóng, nó đây là hướng nam. Sự cảm giác là sự thấy, cái ngửi của nó cũng là sự thấy, và cái tiếng hú của nó cũng là sự thấy. Cho nên cái sự thấy cao siêu của ông trời đã ban phước cho tất cả chúng sanh để nắm lấy mà đi trên đường đi rất rõ rệt. Ông trời không có bỏ một ai, nhưng mà rất khắc khe. Nếu nó biết, nó sẽ đi được. Nếu nó không biết, nó sẽ bị cọt lại. Nó còn chấp mê là nó bị cọt lại, nó không đi được. Khắc khe là khắc khe chỗ đó. Cho nên luật trời là luật trời, luật trời có trước luật đời, chứ không phải luật đời có trước luật trời. Phải hiểu chỗ đó. Cả một bộ luật tinh vi nằm từ sở tắc cho tới ngon chinh, mong chinh, đều có luật của ông trời ở trong một cơ tạng con người. Các bạn thử làm sai đi. Nếu ông Tám giảng tu bắt tôi tu tinh tấn, khi mà các bạn tu tinh tấn rồi các bạn thấy sung sướng. Mà cái bữa đó mà các bạn nhậu nhạt đi chơi bờ này kia thế nào, về đâu ăn thiền được không? Luật nó phá liền, thiền không được. Rồi qua bữa sau làm biếng bỏ thiền luôn, mê trong cái trận đồ đó bỏ thiền luôn. Thấy luật chưa? Luật là luật, không có sửa được. Muốn luật tinh tấn thì phải tinh tấn. Muốn luật đi đến với đàng hoàng như chúng ta phải tinh tấn. Mà chúng ta động loạn là phá luật, không có tinh tấn. Thấy rõ chưa?
Trước đây con tu thì thấy như ngồi thiền, thiền được lâu lắm, nhưng ngồi thiền 2 tiếng hồn mình không có biết gì hết. Sau đó mình thức dậy, việc mình thức dậy thấy người nó mát lắm. Nhưng mà càng sau này càng thiền sao thấy tự nhiên là nó chậm lại sao mà thấy không có cảm giác vậy nữa.
Bởi vì khi mình nhẹ mà cái tâm phục vụ của đời mình thiếu sót, phải nhớ cái chỗ đó. Chứ không phải là thiền không là được đâu. Đời đạo sống tu mà. Nhưng mà đời đạo sống tu mạnh đời, mình đứng đâu tôi thiền được rồi, tôi sang phút tê tôi không cần cái chuyện kia, không có được. Không có đi xe một bánh, đi xe hai bánh. Đời chúng ta cũng phải đi học, cũng phải làm việc. Thì cái đời chúng ta đâu đâu đó nó đầy đủ vui vẻ. Em cứ vui vẻ khi mà thiền được 1-2 tiếng đồng hồ, lời nói mình cũng khác, tâm tư mình cũng khác. Thì mình phục vụ với đời để làm gì? Để hòa với đời, đem cái đạo của đời. Mình mới trả xong cái nợ, mình lúc đó mình thăng hoa nhẹ hơn. Thấy chưa? Vay mà không chịu trả, muốn vay luôn thôi, đâu có được, nó có thể được lại.
Như trường hợp mình chăm cứu cho tay như thế này, thì coi như điện mình nó mất đi rồi.
Không có mất.
Coi như là
trực điện tay vô người. Không có mất. Khi mình có tâm tu và mình có chân tâm, mình niệm Phật, mình độ cho họ, mình muốn tại sao lại, mình nhìn tại sao bao nhiêu người họ không đến mà người này nó đến nó chiếm tôi chị bệnh. Phải cái nợ tôi chiếm nợ nó tiền kiếp không? Bây giờ nó ăn gì tầm bậy tầm bạ rồi bệnh nó giao cho tôi cũng phải lo. Nhưng mà tôi phải xét nghiệm cho nó đi. Bây giờ không sao. bệnh do cái miệng đi. Nói nhiều rồi nó tạo thành cái tính xấu, ăn nhiều nó thành cái bệnh. Mình xét nghĩa cho nó biết rồi tự động nó bớt, mình nó giúp nó được.
Sao? Chứ cái đâu có phải là cái điểm gì nó vô mình đâu. Mình phải giải, phải nói cho nó nghe để cho nó giải. Còn mình không nói cho nó nghe, nó đâu có chịu giải. Nó đâu có biết điều nào nó giải. Nó nói cứ nói ông thầy hay quá. Mình cứ nói tôi chỉ là hẳn nhất, người khác chỉ không hết đâu. Tôi chỉ mới hết. Thì nó đem nó gỡ cái bệnh cho mình. Rồi mình ôm cái đó là mình lại cười. Còn mình giải thích cho nó biết rồi. Châm cứu nó không phải là linh thiêng gì hết. Châm cứu là lấy cái nguyên năng của người từ bị kẹt mà làm cho không của nó làm không trở lại đâu. Còn chúng ta cách nghĩa về cái cuộc sống tại sao sanh bệnh. Cho nên ông thầy châm cứu muốn kỹ phải nói chuyện rất nhiều. Để cho đối phương thấy rằng cái sai lầm của chính họ. Thì đó là chiên thuốc tinh thần. Chậm nó mới có hiệu lực. Hai tay nó thay. Chứ còn nói là tôi là thầy chăm cứu, thì lấy mười mấy bạc, trăm nữa, tới trên trăm nữa, thì trăm nữa, chỉ có lấy tiền thôi là bạc. Nó tới là nó cứ hy vọng là ông thầy cứu nó hết bệnh, nó gỡ cái bệnh cho ông thầy. Thì ông thầy thấy ăn thiệt sao mà nó nặng quá. Bởi cái tâm nó cứ hướng cái bệnh nên giao cho ông thầy không à. Còn ông thầy mà dành á, ông thầy chỉ là tại sao mày bệnh là như vậy đó, nó giải đó. Tự nó giải nó vậy nó bớt đi. Tại vì ăn mặn nhiều quá hay sao đó. Mình coi mặt mình biết không? Nó bớt qua bữa sau nó nhẹ. Thấy không? Đó, cái đó là cái quan trọng nhất. Viên thuốc tinh thần linh dược phải trao cho người ta luôn. Chứ có cái trăm về nó hết. Không có cái kim mà tài đó.
Thì con có nhiều sách nói là như mình phải coi như lo tu mình trước, mình độ mình xong rồi mới độ chúng sinh được, người ta đâu thể là mình nghe rồi mình đi mình độ người ta được đâu.
Sao là không được? Bây giờ nghĩa là hỏi anh hỏi cho mấy người bệnh nhân đấy, bà ngồi bà thiền cho tôi 2 tiếng hồ được không? Bà làm có làm được? Tại sao tôi thiền được 2 tiếng hồ? Thì mình đi trước người ta rồi đó. Từ cái kinh nghiệm này mình trao cho họ. Mình đã ngồi được mấy tiếng đồng hồ, mình có cái nhân điện ở trong mình. Thì mình chia sẻ cho họ. Cái họ không làm được, mình nói lần họ làm được. Họ làm được như mình là cứu họ đâu. Đâu có phải tu đắc đạo thành ông tiên Phật, rồi ông cha trời rồi gì chống nạnh lao ông sùm, cái đó không được. Phải trao đổi cái gì mình có. Mà kể cả cái nghề chăm cứu của mình cũng dạy người ta luôn. Đừng có sợ mất khách. 4 tỷ người làm sao quen hết được thế gian này. Muốn quen 2.000 người là đủ chết mất rồi. Đừng có trao hết, giao hết, chỉ hết. Có cho tiền không tiền cũng được, chỉ hết. Cách nào chỉ hết. Có khinh tâm. Cái tâm bất diệt là chánh pháp. Còn cái tâm sợ mất cơ hội là tà pháp. Thấy không? Sợ mất cơ hội là tà pháp. Cũng chánh không có sợ, cứ việc nói thẳng. Giúp cho họ biết cho nó, để họ tự cứu. Bởi mình tính ở đó ngón tay tính rõ rồi. 2.000 người mà quen thân với mình rồi cũng mình cũng chết rồi. Chứ đâu có sống được đâu mà sợ mất khách. Biết bao nhiêu người ta. Mỗi người có cái ý chí như vậy đó. Cái xã hội mới thay đổi. Thấy không? Mỗi người có cái óc vậy mà đi tới thượng nguồn thanh đức. Hiểu không?
Còn chuyện học cái sách nói mình niệm tự ý ra là niệm theo 6 điểm cho nên
đó.
Bây giờ niệm như có
bây giờ tập trung ở đây, tập trung niệm ở đây không? Tập trung ở đây niệm thôi, khỏi niệm. Bây giờ nó nhẹ rồi, người mở người ta niệm ở đó để đừng có mê tín dị đoan. Thực hành để mở lục tâm. Thật là chỉ 6 cái điểm đó là quan trọng. Nó ở trong khoa học quyền lý, trong cái khoa học rồi mở tâm mình thức mình hiểu.
còn trường hợp nhiều khi đang thiền niệm niệm Phật cái này, như niệm một ngoài thượng đế, sao là tự nhiên người nó lặng lên, nó cũng thoát lên rồi.
Nặng
cảm giác người nó lặng nó làm như khoát cái một cái gì lên lên phía trên.
Nó nhẹ. Nó lặng lắm khi mình niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng như mình đánh mọt cho ông Thượng Đế thôi. Đánh mọt, biết đánh mọt không? À, đánh mọt, bao tiền nhận. Sau cái chuyện nguy cấp mà mình mới niệm ở đó. Còn mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó lập lại quân bình trật tự. Cũng đủ rồi. Niệm là cũng như đánh mọt thì vậy. Cũng như bây giờ, khi mà anh tu có điển rồi anh nhắc tới một ai là người đó tự nhiên nó nhớ mình. Mình nhắc là nó nhớ. Thử điện thoại ra, à, tao mới nhớ mày nãy nè. Sao có điện thoại? Cái thần giao cách trả. Hiểu không? Cho nên con người có giá trị lắm. Đừng thấy là, ờ, ông đó, ông tu giỏi, ông mới có cái đó, tôi không được. Người nào cũng được hết. Chịu tu, chịu sửa là người đó được. Còn chỉ trừ những người lười biếng này thì vô phương. Nó, ông trời cũng bó tay, nó lười biếng, nó cứ để tự nhiên, tới cấp này nó ở được ở, không ở, nó xuống cấp nữa, thì mình thấy rõ ràng, làm người nè, làm tiên, làm thật nè, làm thú nè, làm cầm thú, cây cỏ, nó biến dạng như vậy, mà cầm cỏ nào cũng có sự sinh tồn. Thiên sinh nhân, hà nhân vô lọc, địa sinh thảo, hà thảo vô cánh. Người nào có lọc hết, có miệng ăn, hút nước, cây, cỏ nó có rễ để hút nước để sống. Có sự sinh tồn của nó hết. Con ruồi, con muỗi tới bây giờ khoa học không giết nó đâu có được, nó cũng vẫn sống. Nó có cái quyền sống của nó rồi. Lúc nào có ruồi, lúc nào có muỗi. Vi trùng lúc nào cũng có. Mới thấy là cái quyền cơ của trời Phật có. Cho người đã hiểu một khía cạnh được tự thị nó này nó nọ. Cho tới lúc dâm lâm chung đó là quýnh quán rồi. Không biết sao. Lúc mà chết mà bất tỉnh xuất ra hắc bạch không phân minh được. Thì con quỷ vô thường nó tới này diệt đó là phải đi theo. Nhưng mà người đời đâu có biết cái cảnh đó. Vô nhà thương nhiều mình mới thấy. Cái mặt nó đương tốt vậy, nó bệnh vậy, nó xám xạm, nó đen ra rồi, cái đời mình thấy rồi đó. Mặt giống con quỷ, con ma, nhưng mà mình đi tâm ứng lý, mình nói anh chết. Không sao đâu. Nó gom cái thức cho nó mạnh, để cho được tăng một chút, trong lúc nó ra đi, nhẹ một chút thôi, chứ không có làm gì hết.
Mình làm pháp luân thường chuyển
hàng ngày,
mình làm mấy lần
à? Cái pháp luân thường chuyển là một lần làm đúng 6 lần là toát mồ hôi hết à. Còn cái làm pháp luân chứng minh là một ngày 1-2 lần, tại vì mình ăn. Mình ăn thì mình muốn cho nó tiêu hóa và sẽ sắp lại trật tự của vạn linh trong cơ tạng của chính mình. Thì tâm này nó có trật tự, nói năng mình cũng trật tự, mà sự nhìn xét của mình cũng có trật tự. Mà tâm này nó bấn loạn thì nói năng cũng bấn loạn và nhìn xét bấn loạn. Mình nghe một đường mình cắt nghĩa một ngã, tắc vật. Cho nên phải làm trật tự tối thiểu trong cơ tạng, nhỏ nhất mình nắm được. Sáng suốt khối óc và tay chân mình đang là người kiểm soát và trách nhiệm. Mà tất cả thế giới hiện tại là khối óc và tay chân con người lan thành. Phải không? Thế giới tốt đẹp không? Đi máy bay đi chỗ này chỗ nào. Khối óc và tay chân con người. Mình là người chủ của khối óc và tay chân. Tại sao mình không biết? Mình không biết mình là ai? Đó, nó sai chỗ đó. Đó. Vì thiếu thanh trực. Mà mượn cái pháp mà khứ trực lưu thanh, giải cái trực đi, đem cái thanh lại. Thì nó sẽ thấy nó là ai. Nó phải làm thế. Lúc đó tự nhiên nó phát tâm thương yêu tất cả mọi người. Nó mới thấy nó là không có nhiệm vụ xuống mặt đất này để thực thi tình thương và đạo đức. Chứ không phải đi tới cướp giật người ta. Lúc đó mới thấy cái giá trị vô cùng của một tâm linh có hiện diện ở mặt đất. Cho nên sấm này khi cái nọ ở Việt Nam bất chiến tự nhiên thật, tương lai người tu đông rồi người ta nó dẹp khi hơn. Thanh nhân mới xuống nói chuyện mọi người nghe họ là nghe và nhớ và học và tu. Khi giới không làm gì được, khi giới không có triệt hạ phần hồn được.
Thầy, pháp môn vô vi là pháp môn phương pháp. Thầy có thể khai tâm thức phần ngày học qua dẫn dụng trước để họ tin rằng sau khi họ trở về các bụi, họ sẽ có một số vốn thanh thai nào đó mà do thầy đã truyền vào cho thức họ.
Tất cả họ nghe, họ cảm thấy tâm hồn họ tê tái, đó là họ hướng ứng theo cái trình độ sẵn có của họ trong một thời pháp của tôi. Thì cái đó là giúp cho họ rồi. Rồi bây giờ khoa học đã giúp thêm họ là sâu băng để về họ nghe lại. Thường nhất họ phải nghe những cái gì mỗi người một phần tôi đã nói trong căn phòng này. Không chối cãi được. Nghe đi sẽ thấy cái sự sai lầm của chính mình. Mà thực hành nói cái pháp này là pháp tu tập, không phải tu tập. Pháp này là đúng theo hợp thời, bất cứ giờ phút nào, ở nơi xứ nào chỗ nào cũng có thể tu được, không phải có gì đặc biệt hết. Cứ trực lưu thanh mà ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng, không có cái chuyện gì mà ngoài cái nguyên lý sống của đời lãnh đạo đều cần hết thảy. Học thờ không phải là tu tập. Vì người ta nói tu tập là ông tu, nhưng ông dẫn tôi lên thiên đàng liền tu tập, chứ đừng có dùng cái chữ tu tập. Tu phải học thờ mà phải đúng cái nguyên lý, trong đó có mở và mình mở được, mình phải tự mở. Cái phương pháp đã trao rồi, rồi quý vị lớn tuổi nhỏ tuổi phải hành thì mới thấy mở, chứ ông thầy không có mở được. Ông thầy chỉ chuyển cái pháp thủy để nghe, để hiểu, để thức. Đó là nói về cái chuyện tiền kiếp, để tâm hồn tê tái có cái duyên lành được tái ngộ thôi. Còn nghe cái tâm thức thì thấy nó có cái pháp thủy rõ ràng, nó cởi mở, nó làm cho tâm hồn mình được nhẹ nhàng. Đó là cái duyên là tái ngộ, mình nắm cái pháp đi, mình sẽ tương ngộ ở trong cái giờ đời. Thì đầy đủ hết là đâu có gì thiếu, không có gì phải đòi hỏi. Trời Phật cho một cái xác ra đời là một phép lạ ở vũ trụ này rồi. Cái xác là một phép lạ, không có ai có thể chế được. Không có một người nào là có thể chế được cái xác của các bạn nữa thôi. Đó là một phép lạ ở vũ trụ này. Nếu không thực thi đứng đắn học thờ, thì tự làm mất giá trị tinh vi của vũ trụ mà thôi. Cái xác con người rất tinh vi. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi các bạn về, các bạn nghe, nghe rồi sẽ nhìn lại mặt bạn. Rồi các bạn thấy giá trị của các bạn. Từ đó mới thực hành, mới thấy là cái đạo rất văn minh, đạo rất cởi mở, đạo sẽ đem cái đời tiến hóa tới tốt, xã hội sẽ tốt đẹp. Nếu mọi người nhận thức con đường đi của chính mình và phải tự đi.
Con thấy con phần tối sống ở trong vòng đời mà cũng không hiểu cái giá trị thực sự của đời đó như nào.
Khi mà con thấy cái vị trí của con rồi thì con thấy tất cả đều có giá trị. Thì cái tâm mê chấp con không còn nữa. Con hiểu không? Con biết cái vị trí của con là ở thế gian không ai thể chế được. Con cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Hỏi cho những cái gì ở thế gian cũng từ siêu nhiên có. Thì lúc đó cái thức bình đẳng con mở, đối đãi con rõ ràng hơn. Con thấy không? Lúc đó tình thương tràn ngập trong tâm hồn của con. Con chỉ biết thương yêu và xây dựng cho con cách gì mà phá vỡ một cái việc gì đã hình thành. Khi mà con phá vỡ một việc gì hình thành, ta con sẽ có tội. Con hiểu không? Cho nên con đi làm ở trong cơ xưởng này cái nọ dẫn mày cây mày làm giống cha thôi. Không chịu đâu. Mình phải hạ mình. Nhịn nhục. Nhịn nhục mình mới học hỏi được. Không nhịn nhục thì không có cơ hội trao đổi. Trao đổi là khi họ cảm thức con vui nè, họ cảm thức vợ chồng con có lễ độ, vợ chồng con biết trật tự, vợ chồng con biết nhịn cho gia can tổ âm từ lúc thành vợ chồng cho đến lúc có con cũng biết nhịn nhục. Mọi người đều thương. Đó là họ học. Họ tới với con là họ học. Rồi con phải học họ. Họ đem tình thương tới con. Họ tới thăm con. Thăm con của con. Rồi họ chỉ vẽ những cái gì con thiếu kinh nghiệm. Con phải lễ độ với họ. Thấy không? Vợ chồng con có lễ độ, biết nhịn nhục. Thì cả là người ta mừng chứ đâu phải cha mẹ con mừng đâu. Lớp xóm đều mừng à. Thôi hiểu không? Nó thật vợ chồng nó dễ thương quá. Cũng như nhiều người nó ở gần nhà Úc đen cũng nhiều chuyện. Nhưng mà cũng tùy đứa, chắc có tùy đứa mà mình ở cư xử với nó tốt. Có qua có lại, nó thương mình. Thế không? Mà cái thứ kiểu hung hăng đối với nó lại hung hăng trở lặng lại. Vậy cái tánh xấu, tánh tự thiện. Mình là người có lỗi, không có nên hung hăng như người ta, mình nhịn nhục. Chỉ là một cái giải pháp để cho hai bên được thông cảm như nhau. Thế đó là cái cần. Còn la lâu là không phải về lỗi bây giờ. Cái xã hội bây giờ là nhân quyền trên hết. Thức bình đẳng là cần thiết. Cho đặt ta hay thằng này thằng nọ rốt cuộc là không có được. Hạ mình chung sống với nhau, học hỏi với nhau trong tinh thần xây dựng. Cái đó là cần. Chứ ông Tám lớn tuổi hơn tuổi con, ông Tám có thể xuyên nhận cha với con có cũng thích nữa. Ông Tám không. Ông Tám chỉ con bằng bạn. Vì đưa ông Tám đi là đường của con, tụi con đi. Mà ông Tám muốn bây giờ, ông Tám bây giờ muốn cái gì, ông Tám muốn cái gì, ông Tám sắp chết rồi. Ông Tám muốn giao những cái kinh nghiệm của ông Tám cho con. Con là người kế tiếp sẽ đi đường ông Tám. Mà nếu ông Tám nói ta đây thì tụi con đâu thèm học. Phải không? Mà ông Tám ở trong thức bình đẳng, lúc mà con tụi con lâm nạn, con nhìn lại ông Tám. Nhớ ra ông Tám. Đặc khổ, nhưng ông Tám qua được, tại sao mình qua không được? Thấy không? Ông Tám chịu nhiều năng, chịu làm việc, chịu phục vụ ông Tám, tại sao mình đói thì mình tha? Lúc đó còn thịt nữa. Có hiểu không? Cho nên ông Tám, nhiều khi tụi con cũng bực tức, nhiều khi nên ông Tám sao cứ để cho ta lắng ngoài, không phải. Với cái dâm tánh và cái dục tánh của con người, không, ông trời không cản được. Còn hiểu không? Nó sẽ đi chơi. Tới đó rồi một ngày nào nó hiểu rồi. Cậu nhiên anh ơi, nghiệp nó nặng quá. Bây giờ anh mới biết nghiệp. Hồi anh tuổi trẻ như con mà. Mà ông Tám nói nghiệp gì. Ông nói cha đó nó điên. Nghiệp gì. Nó phải xí nghiệp. Mà bây giờ anh có xí nghiệp anh không có biết. Anh có xí nghiệp. Anh có cái nhà. Anh sơn cái nhà nè, rồi anh rửa đít cho con nè, anh lo bệnh cho vợ nè, rồi lo pháo hiếu cho cha mẹ, ảnh một xí nghiệp lớn rồi nhé. Mà anh đâu có biết. Thế bây giờ anh biết, càng nói càng không biết. Sao? Mới một đứa rồi một đứa nữa, rồi đây rồi đứa lớn nó ba thương, em cho ba không thương con. Con nhiều chuyện lắm, nhiều chi tiết lắm, xí nghiệp đó là cũng như công sửa. Mà mất trật tự là loạn. Phải có trật tự. Chứ hiếu đứng đầu. Chứ hiếu đứng đầu. Mình làm cha mẹ mà mình bất hiếu với cha mẹ mình đó. Sau này con mình nó trả đũa. Tụi con nhớ cái chỗ này. Bây giờ tụi con trẻ cái gì không biết. Sau này làm ăn có tiền. Hay là phải biết tới cha mẹ. Đừng có nói tôi bây giờ khá hơn, tôi cũng cần biết cha mẹ, cha mẹ tới thăm tôi đi. Mình phải lễ độ hàng tuần phải đi thăm anh. Thấy không? cha mẹ không có đòi hỏi tụi con trả nợ, nhưng mà cho con có cơ hội để báo hiếu mà thôi, chứ không phải cha mẹ cầu ăn của tụi con. Phải hiểu cái chỗ đó, phải hiểu cái tâm trạng đó thì tụi con mới làm cha mẹ được. Không có cha mẹ nào muốn ăn của con đâu. Cho từ vỡ lên ba rồi mà. Vỡ ra đời rồi mà. Thấy không? Thì con làm cha mẹ con phải có cái tâm đó. Đó là quan trọng. Đó là luật trời. Chứ không phải chuyện thành thường. Con bất hiếu là tương lai con sẽ bị trả quả nặng lắm. Bất cứ giá nào mình không có mang, phải quỳ xuống mà dâng chén không cho cha mẹ ăn trước. Hiểu không? Bởi vì lúc con ra đời cha mẹ nhịn đói cho con ăn. Hiểu không? Những cái tình cảnh đó con đâu có biết. Như bây giờ đông con, càng ngày càng đông con bây giờ. Ba con muốn đi ra nghe chỗ nào bán mì ngon đâu có dám đi. Đi tới treo 6-7 đứa, 6-7 tô. Mình thấy cái đó không? Như cái tâm trạng của người cha không nói được. Cho nên tụi con bây giờ may lắm. Học được nhịn nhục. Học nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn nhục, nhịn khác con thân. Thấy cái giá trị của sự hiện diện của con hiện tại trên mặt đất là cái gì? Thực hiện tình thương và đạo đức. Làm sao thực hiện được tình thương? Làm sao mới nói là đạo đức? Đó. Cho nên cho con đắm chìm trong cái sự kêu vật vô minh, khổ. Rồi tụi con phải giải quyết với nhau. Nó mới nhớ bài học. Nhưng mà trước hết thì phải giải quyết trong tình thương. Không nghĩ chuyện hai người. Nhưng giữ chuyện cứu nhật. Rồi mình thấy rõ tình thương.
Nói như anh Tịnh không đi đâu hết thì sao?
Sao không đi đâu? Động là con phải tán phục khí thanh tịnh con phải tán. Con thấy chưa? Tình yêu con thanh tịnh ở thế gian, chút xíu con tán, đâu con cũng tán được.
Nhà thưa thầy, tới là cái gì tới thầy?
Sự hiểu biết con thanh tịnh. Con nghĩ thế thầy. Con ôm lên ông thầy. Ông tám là gì? Ông tám là hai con. Con có thêm hai. Tám con. Ông tám là gì? Tám là hòa đồng. Hòa đồng với cả càng không biết gì.
Thế như vậy là cái thức cũng là không luôn.
Cái thức cũng là không. Đâu còn phải không, 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 còn ổn cái không, còn mới thanh nhỉ. Còn thấy được cái chủ lực sống của con là cái không. Nếu không có cái không, con bị cái lỗ mũi là con.
Sống không được.
Mà nếu con không trở về cái đó, con vô cùng nặng. Trần cặp cả đêm thì không có thứ. Mà con có thứ vô cùng nhẹ. Ngồi trong nhé mắt, con cứ không biết sao. Thì ta cứ tuyệt đối vô cùng thanh tịnh. Không mở mắt phạm đi gì nữa, nhưng mà nhắm mắt đi gì nữa.
Tưởng thở.
Hai nhàng.
Tưởng thở.
Cái gì cũng sáng suốt từ thanh tịnh mà ra. Ông kỹ sư thiếu thanh tịnh nó có vẽ được cái hình của các chất này. Là tạo ra cái chuyện thâu văn một phát thanh là từ người thanh tịnh sáng tạo. Mà con người động loạn đâu có làm được gì. Bây giờ con tu thiền là xây dựng cho trở về với thanh tịnh. Là một chuyên gia hòa thanh thiếu tất cả
càng không vũ trụ
để thức tâm và xây dựng sự sáng suốt vô cùng nguyên vọng muốn ban ơn của cha trời đã tận con. Thế đâu có phải là yếu hèn. Tại mình hướng ngoại, mình thấy mình yếu, cái mình hướng nội, mình còn dương chỗ ngồi, dương việc làm, nghiệp tâm nhiều quá. Nghĩ người này, nghĩ người kia, nghĩ người đó, đó là nghiệp tâm nhiều quá. Thì người tháo gỡ cái nghiệp tâm nó cho người tâm tịch. Ai là người trách nhiệm và ai là người phải dọn dẹp điều đó chính mình.
Nên đời nó lâu không biết là bao nhiêu. Bây giờ mình biết thắp tình luật được nhất quá. Thì nó sẽ xuất hiện sự thắp tình. Cứ thử làm được. Nó sẽ thắp. Cái mình muốn mình cái. Cái mình thích mình có. Thì hết động là nó thắp tình. Cho nên cái lập sẵn là thế. Trong gia đình, bạn bè, tranh chấp, ý nghĩ tranh chấp, chưa có. Tôi sử dụng cái phần cảnh cần thiết là hòa và hợp tở của tôi. Tôi làm pháp luân thường chuyển tôi nghe được hơi thở. Mà tôi sẵn hưởng sự thanh nhẹ hơi thở này và đầu tôi nghe bằng hơi thở. Sau này ý tôi chuyển lại đi sang, không còn hơi thở nữa. Cái hơi thở nhẹ. Tôi dùng địch con mắt con người mà còn cái hơi thở mà con người nó mò nó cũng đi tới nơi. Người đuôi đi trong hơi thở, cái đâu phải đi với ánh sáng, nhưng mở thở là ánh sáng. Hơi thở là sự cảm giác là thấy, là sáng. Mình có nguyên khí đầy đủ mà không sử dụng. Tạo sự yếu hèn. Thương ngoại tạo động, mà quên cái nội thức tự vô cùng. Nhiều người nói tu để đạt mà không chịu tu lấy gì nè. Nếu chịu tu chơi, tôi tới tôi nói chuyện với bạn đạo là tu đâu hả chú? Tu là mình phải thả nổi nổi chút không? Chứ nói chuyện với bạn đạo cũng phải chú. Gặp chơi thăm. Còn mình sử dụng nguyên khí khai thông thì lô được trong nội tâm nội chút. Cái đó mà làm được. Mình hành là mình biết mà thôi. Cho nên nhận được cảm thức vô cùng đó, cũng thấy rằng cái cơ duyên khi qua đến thực tập, chúng ta là người nhân hay là người tốt.